bảy sau Chủ nhật 15 thường niên, lời Chúa trong sách ngôn sứ Mi-kha, Mi-kha chương 2, từ câu 1 đến hết câu 5. Khốn thay những kẻ nằm trên giường, toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện. Vì nắm sẵn quyền bính trong tay, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp. Vì vậy Đức Chúa phán như sau: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, khiến các ngươi không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai họa. Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất lên bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác. Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi và chia đồng ruộng của chúng tôi cho vương phản nghịch. Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.
Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khôn quân, sao Ngài đành ân mặn, kẻ ăn kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ. Họ mong phải hô nó đã bày ra.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.
Kẻ ăn khoe khoan tham vọng của mình, bông lột người ta, xung phạm khinh thường Chúa. Kẻ ăn giam ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu, tư tưởng nó chung quy là vậy.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.
Miệng đồng sự điêu ngoan, nhưng buông lời nguyện rủa, lời nó toàn chiên gian ăn bân công, nó phục cánh xóm làng, riêng cho người vô tội.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.
Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý từ tay lo liệu, người yêu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ. Alleluia, Alleluia. Trong Đấng Kitô, Liên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với người và đã cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 12, từ câu 14 đến hết câu 21. Khi ấy nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm mỏ không được tiết lộ người là ai, nhưng để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là tôi chung của ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần ký ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước mặt muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe thấy tiếng của người giữa phố phường. Cây đau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho tới khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Sống ở đời này, thân xác mỗi người được tiến thân, sống tốt hơn, hạnh phúc hơn thì phải chịu khổ. Nhưng nếu cái khổ ấy là cái thân phận bất cứ sinh vật nào cũng phải khổ để kiếm ăn, thì mãi mãi nó là khổ giả. Nhưng nếu cái đau khổ ấy biết cộng tác với Chúa Giêsu, khổ vì Chúa, khổ vì phục vụ tiết mừng, thì nó lại trở thành thánh giá. Thánh giá mới cứu người ta cả hồn lẫn xác. Chứ khổ giá cùng lắm là cứu người ta về thân xác, mà có khi còn tủi nhục nữa. Người đời thường nói là ở hiền gặp lành, có đúng không? Ngược lại hoàn toàn. Chúng ta cứ đưa mắt nhìn thế giới này và trải qua lịch sử loài người, qua các thời đại, những người ở hiền thì lại xem nó không may mắn, xem nó không thành công và chết sức. Chúng ta cứ nhìn lên đồi sọ, ba người chịu đóng đinh và bị treo trên thập giá. Đứng hiền lành vô tội là Chúa Giêsu chết trước. Còn hai kẻ ác không chết, người ta phải đập vào chân, nó gãy ống chân nó mới chết. Cái điều đó xảy ra làm nhiều người thắc mắc, tại sao những người ác nó thành công, nó sống lâu? Thì tôi thiết tưởng cứ đọc kỹ Tin Mừng hay là nghe giáo lý Hội Thánh dạy, dù kẻ ác nó làm hại nhiều người, nhưng cũng có một phần nào đó đời sống của kẻ ấy cũng ích lợi cho người ta chứ. Có những kẻ làm ác mà rồi cuối cùng lại đem lại hiệu quả lâu dài cho đời sống tinh thần ấy. Ví dụ như tôi cứ nhớ ngày 30/4/1975, trời ơi, khi cộng sản tràn ngập miền Nam, người ta sợ quá. Thế để tạo ra một cái tốt lành là những người tin Chúa, những người công giáo chỉ bám chắc lên Chúa thôi. Các linh mục lúc bây giờ ngồi lại để mà trao đổi, giúp nhau dọn bài giảng thì quá hay. Thế có những kẻ làm điều ác nhưng mà rồi từ đó Chúa lại biến ra tốt lành, thì Chúa cũng thưởng cho kẻ ác một phần nào đó để nó có công cách nào đó, để Chúa cho nó sống lâu, Chúa cho nó giàu có. Nhưng mà có sống lâu và giàu có cũng chỉ không quá 100 năm đâu, vừa chết thôi. Và Chúa để cho sống lâu như vậy thì kẻ ác có điều kiện để mà xét mình, để mà sám hối. Người công chính dù có chết thì cũng chỉ là giấc ngủ, có gì đâu mà phải sợ. Còn kẻ ác chết là chết thật. Thế nên chúng ta đừng thắc mắc tại sao kẻ ác có thành công, kẻ ác có sống lâu. Và Chúa không muốn một người nào bị án phạt. Ác thì phải sám hối, cho sống lâu để sám hối. Mà nó không sám hối thì lúc đó vào ngày kết chung nó sẽ thấy Chúa Giêsu diễn tả bị trói quăng vào lò lửa, nghiến răng khóc lóc, rồi bỏ rút rìa. Nhưng những người nào thành tâm thiện ý làm điều lành mà phải khổ như Chúa Giêsu, hết đường với Chúa Giêsu để phục vụ mà khổ, thì cái đó là thánh giả. Còn những kẻ bươn trải ở cuộc đời này khổ vì lao động, vì sức mình kiếm ăn, thì đó là khổ giá. Có dùng cái uy quyền của mình thắng người khác, một ngày kia chết nhục nhã, bị quăng vào báo ngục. Còn sống khổ vì Chúa, vì anh em, vì tin mừng thì mới thực là thánh giá, bởi vì cùng trở nên một hy tế với Chúa Giêsu, đem lại sự sống dồi dào hơn. Cho nên tin mừng hôm nay ghi lại Chúa Giêsu là một điều tốt mà không may mắn đến cho Ngài. Ngài vừa chữa lành người có tay khô bại vào ngày thứ bảy thì bị người ta phản đối mãnh liệt, bởi vì ngày thứ bảy không được phép làm, kể cả làm điều tốt không cho phép. Đó là theo luật phục vụ của Do Thái giáo, ngày thứ bảy tuyệt đối không được làm. Vậy mà Đức Giêsu lại nhắm ngày thứ bảy chữa lành, làm cho những người thông luật như bị phái ớt đức và họ bàn mưu tính kế biết sao giết được Ngài. Chúa Giêsu biết tâm tư của cái ác như vậy, Ngài chưa muốn để cho chúng bắt Ngài nên Ngài rút vào nơi thành phóng. Không phải vì Ngài yếu, Ngài sợ mà Ngài rút lui. Không phải không có khả năng chống lại, nhưng mà Ngài rút lui để cho kẻ ác suy nghĩ xem chúng bay làm điều đó có đúng hay không, để sửa đi. Và Ngài cũng không muốn diệt kẻ ác mà. Và nếu Ngài không rút lui mà Ngài dùng quyền của Ngài giật cả những kẻ làm hại Ngài, rồi làm gì cũng thành công, làm cho Roma hiểu lầm ông này làm vua Do Thái, ông này sẽ thắng Roma, chống lại đế quốc Roma, thì Roma sẽ gây khó dễ cho Ngài và tìm cách giết Ngài thôi. Cho nên phải rút lui, vừa là không muốn cho kẻ hại Ngài chết sớm, cũng dùng quyền hại nó để nó suy nghĩ, vừa là để tránh cho Roma không hiểu lầm. Như thế ngày Rút và nơi vắng vẻ chính là ngày đi tĩnh tâm đấy. Tĩnh tâm và nơi vắng vẻ mà. Tĩnh tâm để chuẩn bị cho cái ngày lễ phong vương của Ngài. Vì Ngài biết chúng nó giết Ngài thì cha Ngài sẽ tôn vinh Ngài. Cho nên Ngài tĩnh tâm để chuẩn bị cho ngày lễ phong vương. Không phải để có vương quyền ăn trên ngồi chức, mà để làm tròn sứ mệnh tư tế và ngôn sứ, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói về người tôi trung của Chúa ở chương 42 câu 1 câu 9: người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa. Trong nghi lễ phong vương Matthew đã ghi lại mà chúng ta mới đọc trong tin mừng: đây là người tôi trung của ta tuyển chọn. Ngài chính là đấng người ta yêu dấu, ta hài lòng về người, ta cho thần khí của ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý cho muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy tiếng Ngài ở nơi phố phường. Cây lau bị dập, Ngài không bẻ gãy, tim đèn leo lét, Ngài không nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Ngài. Khi Đức Giêsu chữa lành cho người ta tìm cách giết Ngài, thì sau đó ông Matthew ghi lại lời ngôn sứ Isaiah rõ ràng là Matthew muốn nói là người ta giết Đức Giêsu là lại là lúc Chúa Cha phong vương cho Ngài. Bởi vì cái đoạn chúng ta vừa đọc đó, đó là cái đoạn mà được đọc trong nghi lễ phong vương cho bất cứ người nào được Chúa sai ngôi sứ đến sức giàu đặt làm vua thì sẽ công bố những cái lời như vậy: tôi tớ ta chọn là người trung thành được ta yêu mến. Và đây là lời của Đức Giêsu, đây là lời của Chúa Cha phong vương cho Chúa Giêsu. Ngài đã hé mở cái việc mà Chúa Cha phong vương cho Đức Giêsu khi Ngài xuống, khi Đức Giêsu xuống dưới sông Giô-đan để Gioan làm phép rửa. Tại sao? Vì lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa là Thánh Thần đến với Chúa Giêsu, để từ đó Chúa Giêsu đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Ta ban thần khí của ta ngự trên người và người sẽ công bố công lý cho muôn dân là khởi sự từ dòng sông sông đạo. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, không ai nghe thấy tiếng người giữa phố phường. Tức là Đức Giêsu tuy Ngài đầy uy quyền nhưng phục vụ trong tinh thần rất khiêm tốn. Ngày mà Ngài chịu phép rửa, Thánh Thần đến như chim câu. Mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hiền lành như chim câu đó. Tức là Ngài bắt đầu đi ra đi rao, Ngài bắt đầu đi rao giảng, bị người ta chống đối Ngài, nhưng mà Ngài vẫn hiền lành như chim câu. Không ai nghe thấy tiếng Ngài ở nơi phố phường. Đấy. Nghĩa là sao? Có, cho dù Ngài có giảng công khai chỗ này chỗ kia, người ta nghe đó, người ta không hiểu. chứ không phải là ngài không giảng công khai đâu. Ngài có giảng công khai nhưng mà người ta không hiểu, cố tình không hiểu vì lòng chai giả đá của họ. Ngài mới làm cho cứu một người, đáng lẽ nó nhận ra ngài là đứng cứu thế chứ nó chống đối ngài làm sao nó hiểu việc ngài làm, lời ngài dạy. Cho nên nói là không ai nghe thấy tiếng ngài ở nơi phố phường, nơi công cộng, nghĩa là không hiểu, nghe mà không hiểu. Vậy thì ai là người hiểu? Tôi thích cái chi tiết ở Marco chương 4 câu 33 đến 34 khi Chúa Giêsu giảng công khai cho mọi người, rồi mọi người ra về chẳng ai hiểu. Rồi sau đó Chúa Giêsu về ở riêng một nơi vắng. Lúc đó môn đệ và nhiều người theo môn đệ Đức Giêsu cũng đến gặp riêng Chúa Giêsu. Và khi thầy trò cùng với những người theo môn đệ đến gặp riêng Chúa Giêsu đó, lúc đó ngài mới mở trí cho hiểu lời Chúa. Cho nên chúng ta cần có giờ ở riêng với Chúa Giêsu, đặc biệt là trong thánh lễ mỗi ngày là lúc chúng ta ở riêng. Bởi vì khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta được trực tiếp nghe Chúa Giêsu dạy và được ban nhiều ơn sủng, được Thánh Thần nâng đỡ và giải thích. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải thì chính Thánh Thần sẽ cầu nguyện để nâng đỡ chúng ta mà. Từ Roma chương 8 nói vậy, nó đi lễ là được cái đó, để chúng ta hiểu lời Chúa là cái lúc mà chúng ta ở riêng với Chúa Giêsu. Cây lau bị giật, ngài không bẻ gãy, tin đèn leo rét, ngài chẳng lỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Nghĩa là sao? Cây lau bị giật, ngài không bẻ gãy. Đó là đế quốc Roma, xin lỗi, đó là đế quốc Ai Cập. Chúa dùng tay Môsê giáng họa trên bọn Ai Cập. Mọi người nhớ mấy phép lạ, mấy cái tai họa Chúa giáng cho bọn Ai Cập, nó mới tham 12. Cái phép lạ 11 là con đầu lòng bị chết, cả con vật đó. Lúc đó vua bị hoảng lên và để cho Môsê dẫn dân đi. Nhưng mà khi dẫn dân đi rồi, nó lại tiếp, nó đuổi theo. Thì ông ấy giáng phép lạ thứ 12, đó là rẽ nước cho Do Thái đi, còn bọn Ai Cập thì nước ấy vui sợ hết. Phép lạ thứ 12. Chúng ta có quyền nghĩ Chúa dùng tay Môsê giáng trên bọn Ai Cập 12 cái tai họa, thì dân của Chúa mới được tự do, mới sống hạnh phúc. Thì con số 12 đó, chúng ta có quyền nghĩ đến Chúa dùng 12 môn đệ của ngài cũng là những con người lạ chứ, bởi vì các ông ấy rốt, các ông ấy tầm thường thôi. Vậy mà Chúa dùng những người rốt tầm thường này ấy, bị người ta khinh rẻ, bị người ta giết ấy, chính những người này đem ơn cứu độ cho cả thế giới. Những con số 12 thật là có ý nghĩa chứ. Tin đèn leo lét, ngài chẳng nỡ tắt đi. Tin đèn leo lét, Chúa không tắt. Đó là nói về đế quốc Babylon. Chúa dùng tay vua, tay ông Cyrus là vua Ba Tư, dẹp đế quốc Babylon để giải phóng cho dân Do Thái trở về quê hương, tái thiết đền thờ. Thế thứ nhất là cây lau bị giật là Ai Cập bị Môsê giáng 12 tai họa. tin nền leo đấy không tắt, đó là đế quốc Babylon siêu rút rồi. Nhưng Chúa không bẻ gãy, Chúa không tắt đi, nghĩa là sao? Nghĩa là cái tai họa Chúa giáng xuống ai hay cộng đoàn nào không phải là Chúa trả thù, không phải là Chúa ghét kẻ ác diệt hết, mà cái tai họa nó ập đến để làm gì? Để giáo dục người ta, để thức tính kẻ ác đừng có dùng cái lối sống gian ác của mình mà hại người khác, chứ không phải là Chúa có ý giật như vậy. Còn Ai Cập cũng như đế quốc Babylon là Chúa chỉ cứu những người Do Thái thôi. Như vậy là người ta sẽ thắc mắc là tại sao Chúa cứu Do Thái mà không cứu dân kia? Chúa có thiên tư không? Ai cũng là người của Chúa mà, Chúa dựng nên kẻ ác thì Chúa cứu. Do Thái cũng nhiều kẻ ác lắm chứ, Chúa cũng cứu, dân ngoại tại sao Chúa giận? Nhưng mà thứ nhất là lại là tai họa nó xảy đến là để giáo dục, để thanh tẩy, để thức tỉnh những kẻ ác. Cho nên mới nói là cây leo là đế quốc Ai Cập không bị bẻ gãy là như vậy. Và tim đèn còn leo đấy, chứ không tắt đi, cũng là để thức tỉnh những kẻ ác như thế này phải sửa lại. Cho đến khi người đặt công lý toàn thắng trên khắp địa cầu, đó là chiến thắng của Chúa Giêsu, vì Ngài mang sức mạnh giải phóng, còn hơn là ông Môsê, còn hơn là ông Kyros. Ngài ông hay ông kia chỉ giải phóng người ta cho Do Thái mà thôi, và cho cái cuộc sống trần thế này thôi. Còn Chúa Giêsu thì giải phóng hết cả mọi loại người trên trần gian đang bị tội lỗi thống trị, nô lệ cho Satan. Chính Ngài mới là đấng giải phóng thực sự. Cho nên ở đời này ai nói rằng nhờ ông này ông kia mà chúng ta được giải phóng, không bao giờ tôi nói được. Chỉ có Chúa Giêsu mới đến giải phóng thôi. Xin lỗi chứ Đảng Cộng sản cũng chẳng giải phóng nào. Chúa Giêsu mới là giải phóng. Nhưng tôi không bao giờ nói 30 tháng 4 75 là ngày giải phóng, không. Bốn lần chúng ta đi lễ là lúc đó chưa giải phóng. Cho nên Ngài tỏ tình thương cả đối với kẻ ác. Cây Ngài không bẻ giật gãy, cây rau cây lau bị giật, tim đèn leo đét Ngài không tắt đi, không muốn hại cả cái ác mà. Cho đến khi công lý được toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng ở nơi Ngài. Lời kết thúc tin mừng hôm nay Matthew 12:21, muôn dân đặt niềm hy vọng nơi Ngài. Có như vậy thì muôn dân mới cất lời ca tụng Thiên Chúa được. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọng tình thương. Kinh Thánh 36:1. Xưa dân Do Thái được ra khỏi Ai Cập có khoảng 600.000 đàn ông, những người khỏe lắm, chạy bộ, và cả con nít cũng đi theo cùng với đoàn súc vật, tất cả phải vội vàng lên đường. Hôm ấy họ lấy một đá nhào từ Ai Cập đưa ra làm bánh, mà đột bấy chưa kịp dậy men. Thế nên ta không biết lạ gì bây giờ thánh lễ đó, bánh được làm bởi bột mì đó là không có men, khác với để bên chính thống đó, họ cũng dâng lấy y như mình, nhưng mà bánh họ trộn men. Bây giờ cái chính thống ấy, thì muốn trộn men thì họ hiểu được men đó là Chúa Giêsu, chứ phải trộn chứ phải có Chúa. Còn bên giáo hội Công giáo thì không trộn men, chỉ có bột mì không để ăn, chỉ cái gì để nhắc lại cái biến cố người Do Thái ra khỏi thập. Bột không thì không có trộn men. Thì bây giờ rước lễ, bây giờ lễ chính là Chúa đưa chúng ta thoát nô lệ đó. Thì người Công giáo ấy, dùng bánh không có men có lý hơn, phải không? Để nhắc mỗi một lần chúng ta đi dự lễ là cuộc vượt qua mà. Ngày xưa có Do Thái đi vượt qua là không có men, không có men, không kịp trộn men vào bột. Họ phải làm như vậy vì vua Pharaon thấy Chúa đã giáng, dùng Môi-se giáng hỏa phép lạ thứ 11 là tất cả con đầu lòng, từ con đầu lòng của con vật, con đầu lòng của mọi người Ai Cập, kể cả con đầu lòng của vua Pharaon trên hết. Mà chết con đầu lòng làm sao nối ngôi, mất giống đó, chết. Cho nên vua vội vàng nói với Môi-se, thôi giờ ngươi đưa dân của ngươi ra khỏi Ai Cập đi. Thế nên cái cuộc vượt qua ấy chỉ là cái dấu chỉ được thực hiện trong thời Tân Ước. Chính Chúa Giêsu mới là đấng tổ chức cuộc vượt qua, mới đưa nhân loại khỏi án phạt của tội lỗi, không còn nô lệ cho Satan nữa. Và người Do Thái theo lời Môi-se nói rằng hôm nay anh em ăn bánh này là cái đêm canh thức để chúng ta được cùng, được Chúa ở cùng, mà Chúa giúp chúng ta ra đi được toàn thắng. Đêm canh thức, thì cái điều mà ông Môi-se ra lệnh cho dân Do Thái trước cuộc vượt qua phải canh thức ấy, lại được thể hiện ở nơi Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu tử nạn rồi sống lại vinh quang là cuộc vượt qua của Ngài, thì Ngài cũng canh thức là cầu nguyện thiết tha với Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất trên đám này, nhưng mà con theo ý Cha. Cuối cùng Ngài chấp nhận chết nhục nhã trên thập giá để biểu lộ tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa muốn cứu loài người. Đó mới chính là cuộc vượt qua khởi đi từ lúc Chúa Giêsu xuống sông Giô-đan để ông ra đạo phép rửa, mà nãy tôi nói đó là lễ phong của phong vương Chúa Giêsu. Còn phong vương chính thức là cuộc tử nạn, là phục sinh của Ngài. Nhờ Ngài toàn thắng sự dữ qua mầu nhiệm tử nạn phục sinh, Ngài bị giao hòa chúng ta những kẻ tội lỗi với Chúa Cha. Cho nên câu tôi mô tin mừng chúng ta mới nhắc lại lời Thánh Phaolô, hãy quên tôi chương 5 câu 19: Đức Kitô là Thiên Chúa đã cho thế gian được giao hòa với Người, và Ngài trao cái quyền giao hòa đó cho chúng tôi công bố việc hòa giải. Đó. Hội thánh mới có nhiệm vụ và được Chúa cho cái quyền công bố việc hòa giải giữa con người tội lỗi với Thiên Chúa. Thì công bố đó là khi hội thánh rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích, nhất là Thánh Thể. Đó là trách nhiệm và quyền Chúa trao cho hội thánh thực hiện cuộc giao hòa giữa đoàn người tội lỗi với Chúa Cha. Cho nên kẻ nào cứ ngoan cố sống sống trong tội lỗi, đắm chìm trong tội ác, dùng quyền của mình để bóc lột những kẻ yếu thế để làm giàu, thì sớm muộn gì cũng phải khổ thôi. Nếu không biết sám hối xin Chúa thương xót và không tin vào cái quyền của Thánh công bố lời hòa giải, tức là không đến vợ Thánh để được hòa giải, thì khổ muôn đời đấy. Bây giờ những kẻ tội lỗi mà gặp Chúa thì chắc sợ lắm, nhưng mà gặp Hội Thánh, cụ thể là gặp các chủ trang để xưng tội, thì đó là cuộc hòa giải. Anh em tin lành thì không tin cái này, họ nói là mình có tội thì thưa với Chúa đi chứ, Chúa có quyền tha tội chứ, tại sao phải đi xưng tội với ông linh mục? Ông cũng là người, ông cũng là kẻ có tội, có khi ông còn phạm tội nhiều hơn mình ấy. Cùng lắm là đi tìm một ông linh mục vô cùng thánh thiện để xưng tội, mà làm gì có, làm sao biết ông nào thánh thiện, bề ngoài vậy mà trong lòng thì khác. Thế nên họ không có tin để xưng tội nơi linh mục, nơi con người đâu. Nhưng mà Chúa lại muốn như vậy, làm sao? Tại sao Chúa muốn như vậy? Chúa trao cái quyền đó cho các tông đồ thôi. Thế chúng ta đọc khi Ngài sống lại ở dân chương 20, thứ 31, Ngài đến tổ ơi và Ngài nói, nhận lại tinh thần con tha tội cho, quyền đó là quyền Chúa trao. Mà Chúa phải trao như vậy để làm gì? Để những kẻ có tội an tâm. Bởi vì nếu mà gặp Chúa đó, thì bây giờ Chúa, người ta đâu thấy Chúa đâu, đúng không? Nếu có ngửa mặt lên trời mà xin Chúa tha đó, có biết chắc được Chúa tha không? Làm sao an tâm? Còn bây giờ đến gặp giám mục hay linh mục đó, thì khi đã tin Chúa đã trao cái quyền giải tội cho cái ông đó, thì mình gặp rồi thì mình an tâm, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái nữa là mình có tội mà gặp giả thử Chúa hiện ra đó, thì chắc mình chết mất. Xưa dân Do Thái đâu có dám nhìn mặt Chúa đâu. Họ sợ Chúa hiện ra. Mấy kẻ có tội mà gặp Chúa thánh thiện thì quá sợ đi. Thì gặp con người tội lỗi. Cái lý do nữa là gặp con người tội lỗi có cái lợi là sao? Khi chúng ta xưng tội với ông linh mục thì chúng ta cũng biết rằng ông cũng có tội như mình, ông cũng có yếu đuối như mình, ông có thông cảm hơn, ông hiểu hơn, ông ấy với cái trải nghiệm đời sống không tốt lành, ông phải cố gắng vươn lên thế nào, thì ông mới chia sẻ cái kinh nghiệm ấy cho hối nhân. Hoặc là hối nhân có những cái vấn đề không phải là tội, họ lại cho là tội, mà tội thì họ lại không cho là tội. Thế nên cha phải cắt nghĩa thôi. Thí dụ như có người mà tỏ giải tội, nói thưa cha, con mười mấy năm nay rồi con chưa xưng tội, nhưng mà con không đi đó thì mẹ con cứ gắn nhằn chịu được, cho nên con phải vào nay con phải xưng tội để mẹ con thấy, mẹ con không phải cả nhà. Nếu không có tội được bắt con xưng, mười mấy năm nay không xưng tội mà không có tội. Hỏi về con đi đây chứ giờ đâu nhà, lúc nào mà con rảnh thì con đi, con bận thì chú phải thông cảm chứ, con phải lo làm kiếm cơm nuôi vợ con, bỏ đi cũng không có tội. Nó không có tội. Hỏi về đời con có trung thành với vợ con có đi vớ vẩn là làm giả thưa cha, con ăn bánh trả tiền sòng phẳng, có tội. Khi đấy lúc đó thì cha phải giải thích chứ, đúng không? Cho nên gặp ông linh mục cái mới biết thế nào là tội, thế nào là không tội để ông chỉ cho, và ông ấy mới trải nghiệm đời sống tội lỗi của ông ấy phải cố gắng thế nào, thì ông ấy chia sẻ cho mình cái kinh nghiệm đó thì tốt chứ. Bởi đó, kẻ phạm tội mà không sám hối, ngoan cố sống trong tội cũng không tin vào cái quyền của Thánh Chúa trao là hòa giải nhân loại với Thiên Chúa thì khổ muôn đời. Bài đọc chúng ta vừa nghe qua miệng ngôi sứ Mica ở chương 2 từ câu 3 câu 5, Chúa phán: ta toan tính giáng họa xuống gia tộc này, cả nhà đấy, cả công đoàn đấy, khiến các người không rút cổ ra được, cũng không thể ngẩng đầu để bước đi được một bước. Vì thời đó sẽ là thời tai họa, ngày ấy người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi, sẽ cất bài ca than vãn: chúng tôi đã bị hủy diệt hoàn toàn, phần đất của chúng tôi vào tay những kẻ khác. Than ôi, người ta tước đoạt hết những gì chúng tôi có và chia đồng ruộng của chúng tôi cho những kẻ phản nghịch. Trong ngày đại hội của Chúa, chẳng ai trăng dây chia phần đất cho chúng tôi cả. Cho nên cái lời ngôn sứ Mica chúng ta vừa được nghe trong thế lễ cũng là cảnh báo cho chúng ta là tội nó còn khốn nạn hơn, để lại tai họa khốn nạn hơn là lời Mica nói về cái chuyện ở đời này mất tài sản, rồi mất phần đất, rồi là than khóc. Ngày kinh chung còn khốn nạn, mất cả hồn cả xác, đời đời trong ngục khổ đời. Cho nên phải đến với hội thánh, vì qua cuộc tử nạn của Chúa Giêsu và Ngài đã sống lại, Ngài trao cho thánh cái quyền này. Cho nên tất cả những ai muốn thoát án phạt do tội mình gây ra thì hãy tận lòng sám hối để đến với Chúa Giêsu. Đứng như thế nào mà tôi phải đến? Ông Phêrô nói: Đức Kitô đã chịu nạn chịu chết với anh em, chối lại cho anh em một gương mẫu. Chịu chết vì anh em để cứu anh em. Và ông cũng nói tiếp trong bài giảng của ông đầu tiên ấy: dưới gầm trời này, ngoài danh Đức Giêsu Kitô, không có danh nào được ban tặng cho con người hầu danh đó mà được cứu độ. Cho nên sám hối, đến với Chúa Giêsu để lãnh nhận ơn cứu độ. Chúng ta biết thân phận mình yếu hèn, muốn theo chân Đức Giêsu thì phải cầu nguyện như đắc ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 10 câu 12: lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Chúng ta nghèo khổ vì đã phạm tội đó. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Không có chỗ nào nghèo nhất, khổ nhất, và chỉ có Chúa Giêsu Thánh Thể mới đáp trả thỏa mãn cái lời cầu nguyện mà chúng ta mới đọc ở trong Thánh Vịnh: lạy Chúa, xin đứng dậy, xin đừng quên những người nghèo khổ. Chúng ta hãy dâng lên Chúa Giêsu trong thế lễ này những cái trăn trở đau khổ chúng ta, nhất là những yếu hèn chúng ta cứ hướng về tội lỗi. Xin Ngài nâng đỡ và biến nó ra sức mạnh để chúng ta toàn thắng Satan, để phải xứng đáng là con Chúa, là hiền thê của Ngài. Amen.